xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ. Và hôm nay là bài thứ ba, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, chúng ta đã biết sứ đồ Gia Cơ cho thấy với thái độ tin cậy Chúa, người môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể vui mừng và nhẫn nại khi phải đối diện với thử thách. Làm được như vậy là nhờ sự khôn ngoan do Chúa ban. Chúng ta cần có sự khôn ngoan để đối diện với thử thách. Đây là điều sứ đồ Gia Cơ trình bày trong chương 1 từ câu 5 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế cho nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh Diễn Ý: nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn, vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời, đừng hoài nghi, vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển bị gió dập dồi, phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì. Người như thế đừng mong Chúa ban gì cho mình. Để có thể nghiên cứu phần Kinh Thánh quý thính giả vừa nghe đọc, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi suy gẫm. Các câu hỏi này cũng có thể được dùng trong phần thảo luận của các nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi suy gẫm cho phần Kinh Thánh hôm nay là: câu thứ nhất, trong câu 5, sứ đồ Gia Cơ nói về người kém khôn ngoan. Theo ý bạn, người kém khôn ngoan là người như thế nào? Xin định nghĩa chữ khôn ngoan trong câu này. Câu hỏi thứ hai, lời khuyên của tác giả cho những người kém khôn ngoan là gì? Câu hỏi thứ ba, xin kể ra hai đặc tính của Đức Chúa Trời trong câu 5. Câu hỏi thứ tư, chúng ta có thể áp dụng điều gì vào đời sống hàng ngày khi biết các đặc tính này của Chúa? Câu hỏi thứ năm, theo câu 6, điều kiện để được Chúa ban cho điều mình xin là gì? Câu hỏi thứ sáu, Gia Cơ dùng hình ảnh nào để mô tả người nghi ngờ? Tại sao? Và câu hỏi thứ bảy, bạn học được điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Thưa quý thính giả thân mến, mặc dù trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, sứ đồ Gia Cơ nói về người kém khôn ngoan, nhưng điều này vẫn nằm trong chủ đề thử thách. Cuối phân đoạn trước, theo câu 4 phần B, ông cho thấy người kiên nhẫn chịu đựng thử thách sẽ được trưởng thành trọn vẹn không thiếu thốn chút nào. Tuy nhiên, nếu có người thiếu khôn ngoan, không biết phải xử sự như thế nào khi bị thử thách, thì Gia Cơ khuyên họ hãy cầu xin Chúa để được Ngài ban cho sự khôn ngoan để có thể đương đầu với thử thách. Chữ khôn ngoan trong Kinh Thánh được dùng với một ý nghĩa rất đặc biệt, không nói về trí thông minh hay kiến thức, nhưng nói đến quyết định khôn ngoan trong cách xử sự ở đời, nhất là trong những tình huống thử thách khó khăn. Sự khôn ngoan này được nhắc đến nhiều lần trong sách Châm Ngôn. Như theo Châm Ngôn chương 1 câu 2 đến câu 4, Kinh Thánh chép: để nhận biết điều khôn ngoan và lời khuyên dạy, cùng hiểu rõ những tư tưởng cao sâu để tiếp nhận lời dạy sáng suốt, công bằng, ngay thẳng, vô tư, giúp kẻ khờ nên khôn, người trẻ tuổi hiểu biết và thận trọng. Trong chương 2, câu 10 đến câu 15. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dễ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tăm. Là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác. Chúng nó công vậy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình. Rồi trong chương 4, câu 5 đến câu 9. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta, đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ và ban cho con một mão triều thiên vinh quang. Khôn ngoan được nhắc đến ở đây cũng có nghĩa là biết nhận định một cách thực tế. Khởi đầu bằng sự tôn trọng dành cho Đức Chúa Trời, dẫn đến một đời sống phải lẽ và kết quả là càng ngày càng phát huy được khả năng phân biệt giữa điều phải và điều sai trái. Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta loại khôn ngoan này, nhưng chúng ta sẽ không nhận được nếu mục tiêu của chúng ta là tôn vinh chính mình thay vì tôn vinh Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể định nghĩa khôn ngoan là hiểu biết đặc điểm và mục đích của thử thách để có thể sống vượt lên trên những thử thách đó. Và để có sự khôn ngoan này, tác giả thư Gia Cơ bảo chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào ta cần có khôn ngoan để biết cách đương đầu với những khó khăn trong đời sống, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Đối tượng chúng ta kêu cầu là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho chúng ta một cách rời rộng những gì ta cần. Sứ đồ Gia Cơ cho thấy Chúa có hai đặc tính. Thứ nhất là rộng rãi, và thứ hai là không trách móc. Đặc tính rộng rãi ở đây nói đến cách cho và của cho. Khi nói đến cách cho, thì người rộng rãi là người ban cho mà không tiếc gì cả. Và nói đến của cho, thì những điều người ấy ban cho cũng nhiều và dư dật nữa. Đó là bản tính của Chúa. Chúa chẳng những là đấng rộng rãi sẵn sàng ban cho chúng ta không tiếc gì cả. Như trong thư Roma chương 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Và những điều Ngài ban cho chúng ta cũng nhiều vô kể, không thể nói ra hết được. Theo thư Côrintô thứ nhì chương 9 câu 15, Phaolô nói rằng: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chẳng những Chúa ban cho chúng ta rộng rãi, Ngài còn ban cho chúng ta mà không trách móc. Nghĩa là không phiền hay không bực mình. Sống ở đời người ta dễ bực bội khi có người đến xin xỏ nhiều lần. Nhưng Chúa của chúng ta thì khác. Dù chúng ta đến với Ngài bao nhiêu lần để cầu xin sự khôn ngoan cho việc xử sự ở đời, thì Chúa vẫn sẵn sàng ban cho, không bực mình hay phiền trách chúng ta. Chúa rộng rãi và không phiền trách. Tuy nhiên, người đến cầu xin Chúa phải có đức tin, và đó là điều kiện để nhận được sự khôn ngoan của Chúa. Theo câu 6, Gia Cơ cho thấy, người không có đức tin là người nghi ngờ. Người nghi ngờ được ví như sóng biển. Chúng ta đều biết đặc điểm của sóng là luôn luôn thay đổi. Tác giả cũng gọi đó là người phân tâm, theo câu 8. Người phân tâm là người khi thì nghĩ thế này, khi thì nghĩ thế nọ, không nhất quyết, giống như một người đứng trước ngã ba đường, đi về hướng này, rồi lại đổi ý đi về hướng khác, rốt cuộc không đi được đến đâu cả. trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhiều lần quở trách môn đồ về sự cứng lòng và chậm tin. Theo Phúc Âm Mác chương 16, câu 12 đến câu 14 chép rằng, kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Nghi ngờ Chúa cũng bị kể là tội. Theo Phúc Âm Mác chương 9 câu 23 đến câu 24, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu Thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì, cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Và theo thư Roma chương 14 câu 23 phần B, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Gia-cơ nói, phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Và đối với người nghi ngờ, trong câu 7, ông nói rằng, người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Tóm lại, phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta những điều sau. Thứ nhất, khôn ngoan là điều cần thiết để sống ở đời. Khôn ngoan không nhất thiết là có trí thông minh, nhưng là có cách xử sự hay phản ứng đúng trước hoàn cảnh. Để có thể xử sự đúng và đương đầu được với những khó khăn, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Bài học thứ hai, đối tượng chúng ta tôn thờ là đấng rộng rãi và không trách móc. Chúa sẵn sàng ban ơn và cũng có nhiều ơn để ban cho chúng ta. Khi nhớ Chúa là đấng giàu tình thương và giàu ơn, chúng ta sẽ không ngần ngại đến cầu xin với Chúa. Bài học thứ ba, dù Chúa là đấng rộng rãi, giàu ơn, nhưng nếu chúng ta không có đức tin, thì chúng ta sẽ không nhận lãnh được gì. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đủ đức tin, biết nương cậy nơi Chúa và không bị dao động hay thay đổi như sóng biển. Biết Chúa là đấng sẵn sàng ban cho sự khôn ngoan, cách rời rộng. Chúng ta hãy đến với Chúa, cầu xin Ngài, hầu cho trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn, biết xử sự một cách tốt nhất để làm vinh hiển danh Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.